SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và chương trình Thuế vụ xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh.
Dạ, xin kính chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Trước khi bắt đầu thì chúng tôi cũng xin lưu ý cùng quý thính giả là những gì quý vị nghe sau đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin quý vị nói chuyện với kế toán riêng hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện gì đây?
Dạ thưa anh, thì trong mấy tuần vừa qua đó anh, có một cái phán quyết của chính phủ, của tòa án liên bang anh, liên quan tới cái việc mà cái dự lực mà lực mà chính phủ đưa ra mà được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2017 trở đi, đánh thuế những ai mà qua Úc làm việc mà qua cái dạng mà nó gọi là holiday maker hoặc là backpacker đó anh, thì thường là cái đó là visa là 462 và 417 đó anh. Thì cái lực đó được đưa ra từ năm 17, nhưng mà đến nay đó thì tòa án liên bang họ mới đưa ra cái phán quyết là nói là cái đó nó cũng không công bằng và nó không có hợp lệ đó anh. Dạ.
Ủa, không công bằng và không hợp lệ là sao anh? Có lẽ là chắc không có phù hợp với cái luật thuế của những cái nước mà những người đó xuất xứ hả anh?
Dạ đúng vậy anh, tại vì có đúng luật đó, là tức là nếu mà họ qua bên nước Úc này là qua qua làm việc hoặc là qua đây ở một thời gian đó anh, thì họ coi được như là cái Australian resident for tax purpose. Mình nên nhớ là cái luật về thuế đó anh, nó khác với cái định nghĩa của cái luật di trú. Do đó là mình ở đây mà trên 6 tháng đồ, thông thường á là mình cũng được coi như là một cái công dân Úc để mà đóng thuế với cái mức nó nhân nhượng hơn. Thì trong 1 tháng 1 2017 vừa qua đó anh, là chính phủ họ mới đưa ra cái luật là nói là thay vì á những người này qua đây làm và được coi như công dân thì không có cần đóng thuế, giống như dân Úc mình là tức là 18.200 đồng á là sẽ không đóng thuế. Thì bây giờ họ mới đưa ra cái luật là nói là ok, những người nào mà qua cái dạng mà qua đây để làm việc, tức là holiday maker với backpacker á, là phải đóng thuế là 15% cho 18.200 đồng, chứ không có được miễn thuế như là thường. Thì cái phán quyết này đưa ra nói là không, cái đó là không công bằng, không hợp lệ, là tại vì Úc có những cái thỏa thuận với những cái nước khác nhau về cái luật mà đóng thuế như thế nào. Thì trong đó mà một trong những cái lực đó nó gọi là backpacker đó anh, là tức là đi qua du lịch công dân của nước này qua nước kia làm việc đồ đó là sẽ không bị đóng thuế khác đồ này nọ. Do đó là có một cái người này họ kiện lên thì tòa án liên bang họ mới đưa ra cái phán quyết đó đó anh.
Thường thì một số nước có những cái thỏa thuận về thuế với nhau, lấy thí dụ như Úc thì có thỏa thuận với nước Anh hoặc là Mỹ, Đức, Phần Lan, Chile, Nhật Bản, Na Uy và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ nữa, chủ yếu là tránh để không phải đóng thuế hai nơi đó, đúng không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì với Việt Nam mình cũng có một cái thỏa thuận, nhưng mà cái thỏa thuận nó khác nhau anh, tức là có những cái luật lệ nó song song á thì đó là họ mới chấp nhận thôi, chứ không phải là cái thỏa thuận thì mỗi một nước á thì họ điều đình với nhau, hai nước đó họ điều đình những cái luật lệ nó khác nhau. Do đó là cái luật backpacker này chỉ ảnh hưởng tới đó là những cái nước mà anh mới vừa nêu lên, tức là cái Mỹ, Đức, Finland, Chile, Japan, Norway and Turkey. Đó là những cái nước này mà, tức là những cái công dân của nước này mà đi qua bên Úc này đó, làm việc đó là phải coi như là cái luật lệ đồng đều, chứ không có thể mà áp dụng cái luật đặc biệt để mà đánh thuế thêm cho người ta được.
Thông thường đấy, thì một người mà ngoại quốc đến Úc mà làm việc theo hai loại visa 462 và 417 thì sở thuế Úc đánh thuế 15% trên mỗi đồng mà họ kiếm được ở tại Úc. Nhưng mà làm như vậy thì lại không phù hợp với công dân của cái nước mà có thỏa thuận thuế với Úc. Thế rồi cái phán quyết của tòa là sao? Bây giờ họ không phải đóng cái 15% đó nữa hả hay như thế nào?
Dạ thì dĩ nhiên đó là đây là tòa liên bang. Thì nó tức là Federal Court, thì còn một nước nữa là lên High Court, tức là tòa tối cao của nước Úc này để mà quyết định. Thì với hiện hành đó, thì là sở thuế đang nghiên cứu và chính phủ cũng đang nghiên cứu coi là có nên khiếu kiện lên cao nữa hay không. để mà cũng như là nói là cái quan điểm của tòa liên bang này không có đúng theo cái luật, thì một á, là họ sẽ làm như vậy. Còn hai đó là cách thứ hai mà họ có thể làm đó là họ sẽ có thể là đổi luật, thay đổi những cái luật lệ hoặc là những cái định nghĩa đó, thì đó là thì phải qua thượng viện độ thông qua cả hai viện rồi bắt đầu mới trở thành luật mới. Còn hiện tại bây giờ đó là theo cái tin cho biết đó là sở thuế họ cũng đang nghiên cứu, thì đó là cứ như vậy. Thì nếu mà có, nếu mà sở thuế mà họ chấp nhận mà chịu thua là thì đó là họ sẽ bồi hoàn lại cho những người nào mà lỡ đã đóng trước đó anh.
Thưa anh, như vậy thì cái phán quyết của tòa liên bang chỉ có hiệu lực với công dân của các nước mà nãy giờ chúng ta nói thôi, chứ còn những nước khác thì đâu có áp dụng phải không anh?
Dạ đúng vậy anh. Thì tại vì cái phán quyết này dựa theo cái định nghĩa của cái Australian Resident for Tax Purpose, thì đó là cái đó, thì tại vì cái Double Tax Agreement đối với 7 nước đó mà thôi. Còn những nước khác á, thì lực thuế mà cái backpacker hoặc là holiday maker tax này cũng vẫn tiếp tục áp dụng, tức là mình phải đóng là ít nhất là 15%, thì tùy theo cái mức thu nhập của mình nữa. Nhưng mà nói tóm lại đó là 37.000 đồng là 15% thuế là đóng, chứ không có được mà mình claim cái tax free threshold, tức là 18.200 đồng thì mình được miễn thuế.
Tức là không có áp dụng cái thu nhập tối thiểu trước khi phải đóng thuế.
Đúng vậy anh.
Nhưng mà thưa anh, cái sự khác biệt trong việc đóng thuế giữa những người vừa đi holiday mà vừa làm việc, tức là backpacker và du học sinh thì như thế nào?
Dạ thưa anh, thì đối với cái những người mà con nó gọi, họ gọi là cái backpacker hoặc là working holiday worker đó anh, thì qua cái visa này đó thì là cái luật thuế vẫn tiếp tục áp dụng đối với họ, tức là 15% thuế đánh trên cái thu nhập mà họ thu được ở bên lúc này đến 37.000. Sau đó thì cái mức thuế nó sẽ tăng lên, thì dựa theo đó mà tính theo. Còn riêng đối với du học sinh thì khi mà thường là qua đây học một cái khóa nó dài hạn, tức là có thể là 3-4 năm, tức là hơn 6 tháng đó, thì họ coi mình tự động như là một cái người mà theo sống ở Úc hiện tại, tức là Australian Resident for Tax Purpose, tức là coi như là mình là cái người thường trú để mà đóng thuế như những cái người Úc bình thường. Đó là cái khác biệt, tức là 18.200 đồng là chúng ta sẽ không bị đóng thuế, và sau đó tức là mình mới bị trừ thuế mà thôi.
Thưa, trong trường hợp mà cả hai, tức là những du học sinh và những người mà vừa đi nghỉ mát mà vừa làm việc, tức là working holiday maker hay là backpacker đó, thì cái chuyện mà đóng tiền hưu trí thì như thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái phần mà việc mà về bảo họ bảo super anh, tức là hưu bổng đóng cho nhân viên đó, thì cả hai là đều được hưởng cái quyền mà được chủ nhân phải đóng tiền hưu bổng cho họ. Tức là không cần biết là họ qua bên đây bằng cái phương thức cái dạng visa nào, thì khi mà họ làm việc thì theo luật định đó là họ là công dân nhân viên của mình, thì là nếu mà trên 450 đồng một tháng thì mình người chủ nhân phải bắt buộc phải đóng tiền hưu bổng cho họ, tức là super guarantee cho họ là 9.5% trên cái thu nhập của họ. Thì tất cả những người nào mà tức là qua đây mà làm một thời gian và trở về đó mà muốn lấy tiền ra thì cũng có lấy tiền hưu bổng ra thì cũng có thể xin qua Department of Australian Super Payment đó, tức là DASP, thì dựa vào đó để mà mình có thể mình xin lấy cái tiền đó ra trước. Nhưng mà nên nhớ cái số tiền đó, đặc biệt là đối với những cái người mà working holiday makers á, là cái mức thuế nó là 65%, bởi vì nó cũng rất là cao, thì họ thật sự là họ cũng muốn mình giữ lại, nhưng mà cái lực bắt là cho phép được cái cho phép họ lấy ra, nhưng mà với điều kiện là phải đóng thuế trước khi mà lấy cái tiền đó ra, thì cái số tiền nó cũng khá cao đó anh.
Nhưng mà thật sự ra trong thời gian mà họ đi làm như thế này thì cái tiền hưu trí đó nó cũng đâu bao nhiêu đâu. Tại vì là dạ, hình như là phải ở một cái mức nào đó thì mới đóng thuế, chứ còn nếu không thì đâu có phải đóng thuế đúng không ạ?
Dạ, nhưng mà thường đó anh, nếu mà mình đi làm bạc tham đồ á, thì cũng được, tại vì đó là 450 đồng một tháng, tức là một cái calendar month. Thí dụ như là một tuần á, là mình làm á, là 150 đồng thôi, là cái 4 tuần á, là trong một tháng đó có thể là đã trên cái số tiền 450 rồi. Do đó là hầu hết là được cái tiền hưởng cái tiền mà super nếu mà mình là đi làm cho người ta. Dạ.
Nhưng mà đa phần chắc là người ta lúc về thì người ta sẽ xin lại, chứ cũng đâu có nghĩ tới cái chuyện để ở Úc để làm gì.
Dạ thì nếu mà họ có ý định mà không có trở qua Úc làm việc lại đó anh, thì đó là cái đó là mà nên thường đó là người ta cũng xin lại đó anh. Nhưng mà có một số, tại vì á khi mà xin lấy tiền đó lại đó thì cái thuế nó cũng khá cao đó anh. Do đó là có nhiều người ta nói thôi vậy để đó, để mà tương lai có thể là mình trở lại Úc hoặc là gì đó.
Thưa anh, gần đây Sở Thuế cảnh báo mọi người rằng là có cái trường hợp lừa đảo, tức là có những người họ nhận cái message ở trên điện thoại đó, nói rằng là phải cập nhật cái thông tin ở trên MyGov. MyGov tức là một cái website của chính phủ về các dịch vụ của chính phủ, để đặng là mà có liên quan đến thuế. Thì cái trường hợp lừa đảo này nó có phổ biến không anh?
Dạ thì đó là nó cũng khá phổ biến đó anh. Do đó là họ mới đưa ra một cái thông cáo báo chí để mà nhằm lưu ý chúng ta. Tại vì cái này đó anh, nó là họ làm cũng giống như là thiệt vậy. Tức là có một cái MyGov, một cái website đàng hoàng để mà chúng ta vào. Thì dồn thì thấy thật, nhưng mà khi mà vào đó thì đó là họ nói là có thể là mình nhận được cái refund hoặc cái check đồ, nhưng mà cái account của mình không đúng đồ này nọ. Kêu mình để vô đó để mà bỏ cái account của mình hoặc là cái credit card detail của mình vô. Để mà thì từ đó họ lấy những cái chi tiết đó mà họ làm bậy ra. Do đó là mình phải cẩn thận những cái phần đó. Thì thường á là Sở Thuế cũng cảnh báo chúng ta là Sở Thuế không bao giờ mà gửi ra một cái email hoặc là cái SMS hoặc cái message mà yêu cầu chúng ta phải vào trong cái mạng của Sở Thuế qua một cái hyperlink, tức là một cái link đó để mà vào. Thì do đó là chúng ta phải cẩn thận những cái mà đó, đặc biệt là để mà yêu cầu chúng ta đưa cái những cái chi tiết mà về cái cá nhân của chúng ta. Do đó là chúng ta phải cẩn thận. Thông thường á, nếu mà tại vì sau này á là nếu mà chúng ta có khai thuế và cái tiền thuế trả lại cho chúng ta đó, nhiều khi mình cho cái số hồ sơ là thất lạc hoặc là cái số nhà băng đó là không đúng đó, thì Sở Thuế họ sẽ gửi email về cho chúng ta hoặc là cho cái chúng ta cái message và chúng ta tự log vào cái MyGov account của mình để mà thay đổi, hoặc là nhờ kế toán đại diện khai thuế thay đổi cho mình, chứ họ không có yêu cầu mình click vào cái hai mà link đó để mà vào.
Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi trình bày, hoặc là có những đề nghị về những cái chương trình đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Xin quý hẹn quý khán giả chính giờ này chương trình sau.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.